trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lùa. Xác em nay ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160. Em Nhã Phương kính mời quý vị cùng đến với chương trình Ủy ban của Người Vượt Biển PPSOS với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Phương kính gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
À, vâng, xin chào cô Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, kính chào anh Nguyễn Đình Thắng. Thời tiết ở bên, hình như bây giờ anh đang ở đâu? Virginia hả?
À vâng, đang ở Virginia. Thế chị, dạ. Thời tiết nó cũng vừa mát thôi, không đến độ lạnh mà cũng không còn nóng như trước nữa thưa chị.
Dạ, nếu mà thời tiết như vậy mà suốt thì nó vẫn đẹp nhất phải không thưa anh?
Dạ vâng.
Nhưng mà chắc cũng khoảng ở bên Texas thì thời tiết cũng nói chung là dịu rất nhiều. Năm nay Nhã Quyên thấy là bây giờ mát, chứ thường lại cái ngày mà lạnh nhất là trúng vào ngày Halloween. Quay trở lại thì được biết sắp tới đây thì vào ngày 29-30 tháng 11 tại Geneva sẽ diễn ra phiên rà soát nhà nước Việt Nam về cái việc mà thực thi công ước quốc tế xóa bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc, International Convention on the Elimination of All Forms of Radical Racial Discrimination. Thì vào tháng 10 năm 2020, Ủy ban xóa bỏ kỳ thị chủng tộc hay là CERD đã gửi thư cho nhà nước Việt Nam về những cái chủ đề chính. Những cái chủ đề này là gì vậy thưa anh?
À vâng. Đây là một công ước của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã ký từ rất sớm, hình như là năm 1982 đó. Và cứ khoảng 4 năm một lần họ phải giải trình cho một cái ủy ban chuyên trách về công ước này. Cái ủy ban đó cũng mang cái tên là CRD, nhưng mà thay vì convention lại đổi thành committee, tức là cái ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc. Có cái nghĩa vụ do Liên Hợp Quốc giao phó là theo dõi cái việc thực thi cái công ước về xóa bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc đã được cam kết bởi các quốc gia, mà Việt Nam là một trong những quốc gia đã cam kết. Việt Nam cam kết xong rồi thành ra cứ phải 4 năm một lần là phải ra giải trình. Năm nay là ngày 29 và 30 tháng 11 này, và đặc biệt năm nay Việt Nam ở trong cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thành ra rất khó tránh né cái việc không giải trình. Trước đây Việt Nam cũng đã nhiều lần là bỏ, tức là skip, tức bỏ, không có giải trình. Đến phiên mình thì lờ tịt đi không giải trình. Ví dụ như năm 84 thì giải trình lần đầu tiên, xong rồi lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư là họ tránh. Đến lần thứ năm họ lại giải trình trở lại. Thành ra mất đến 10 năm sau. Và rồi qua cái đợt sau đó thì họ lại tránh né nữa. Lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 9 họ mới giải trình. Và bây giờ kỳ này cũng vậy. Lần thứ 10, lần thứ 11, lần thứ 12, lần thứ 13 họ không giải trình. Và đây là lần thứ 14 họ ra giải trình. Và trước khi mà đến cái ngày phái đoàn ra giải trình đó, thì cái ủy ban này gửi cho họ một cái danh sách những cái đề tài mà ủy ban này muốn lắng nghe, cần tập trung vào đó. Dĩ nhiên ủy ban có quyền hỏi những câu hỏi khác, nhưng mà họ muốn Việt Nam phải chuẩn bị để mà trả lời những cái câu hỏi quanh các cái đề tài liên quan đến cái cuộc giải trình của họ. Thì cái đề tài đó ở đâu ra? Thì trước hết đó, là họ đã có những cái khuyến nghị từ cái cuộc giải trình trước. Cái thứ hai là họ đọc cái bản báo cáo của ngay nhà nước Việt Nam. Và thứ ba là họ nhận cái thông tin từ những cái tổ chức xã hội dân sự như là BTSOS chẳng hạn. Thì chúng tôi đã nộp 4 cái bản báo cáo cho cái ủy ban này. Và họ dựa vào đó họ mới rút tỉa ra và đúc kết lại một số cái đề tài. Ví dụ, một cái đề tài đầu tiên mà họ yêu cầu là phải có những con số thống kê cụ thể chứ không thể nói khơi khơi được, rằng chúng tôi đã cải thiện, rằng chúng tôi làm rất tốt. Thì cái ủy ban này muốn biết rằng tốt thì tốt như thế nào, cải thiện được bao nhiêu phần trăm. Kế đến là những cái vụ mà vi phạm được báo cáo, ví dụ như đối xử với người Mông ra làm sao, người Tây Nguyên như thế nào, cái tình trạng không được cấp giấy tờ tùy thân ra làm sao, trẻ em không được đi học như thế nào, thì họ hỏi rất là kỹ lưỡng và họ yêu cầu là phải giải trình cho cái ủy ban này. Và rồi cái tình trạng buôn người, chúng tôi đã hoạt động chống buôn người từ năm 2000 đến giờ là 23 năm, và càng về sau này thì càng có nhiều những cái hồ sơ nạn nhân buôn người bị buôn theo cái đường dây của nhà nước, tức là cái chương trình xuất khẩu lao động. Tỷ lệ rất lớn là họ đến từ các cộng đồng người thượng, cộng đồng người Hờ Mông. Tại sao vậy? Là tự vì những cộng đồng này, thứ nhất nên là không được phát triển, bị bách hại rất nhiều, con cái không được đi học, do đó lớn lên không có công ăn việc làm, không rành rẽ ngôn ngữ, không chưa bao giờ đi ra khỏi cái bản làng của mình. Thì đến khi mà đi lao động, xuất khẩu lao động đó, thì bị đàn áp, dễ bị đàn áp, dễ bị bóc lột mà không biết cầu cứu ở đâu hết. Thành ra cái tỷ lệ đó nó rất là cao trong số những người thành viên các chủng tộc, sắc dân thiểu số và đặc biệt là bản địa như là người thượng, như là người Hờ Mông. Thành ra đấy là những cái đề tài, ví dụ của một số cái đề tài mà ủy ban này đã yêu cầu dặn trước, căn dặn trước phái đoàn Việt Nam phải giải trình.
Dạ vâng, câu hỏi Nhã Quyên thấy là anh nói là hình như là Việt Nam tham gia vào cái chương trình này,
cái công ước này,
cái công ước này thì hình như là bắt đầu năm 1982 là họ bắt đầu tham gia. Và khi họ tham gia thì họ phải giống như là giải trình mỗi năm. Khi họ tham gia như vậy, họ có biết là họ phải giải trình mỗi năm hay không? Hay là họ thấy người ta tham gia, họ tham gia, tới khi họ tham gia xong cái họ sợ, họ trốn, họ không giải trình cho anh? Tại vì nhiều khi thấy ồ, nước kia tham gia, mình tham gia, cái tham gia vô chết cha, phải có giải trình nữa, cái trốn.
Họ biết trước, nhưng mà họ cứ nghĩ rằng trước đây là họ bưng biết được. Họ cứ nghĩ rằng mình cứ hứa đi, mình cứ cam kết đi, nhưng mà quốc tế làm sao biết được. Và họ kéo dài cái tình trạng đó rất lâu, cho đến khi mà khoảng năm 2015 trở đi đó, thì tình hình bắt đầu thay đổi, bởi chúng tôi bắt đầu chương trình huấn luyện cho những cộng đồng như vậy ở trong nước, kể cả những cộng đồng người Hờ Mông, cộng đồng người Thượng này kia vân vân, để mà họ hiểu về các cái cam kết quốc tế của nhà nước Việt Nam, và họ nhận diện ra được những cái thế nào là vi phạm. Và rồi vi phạm thì phải báo cáo ra làm sao. Là càng ngày càng nhiều các bản báo cáo mà chúng tôi có được, và chúng tôi dĩ nhiên không thể nộp thẳng, mà chúng tôi phải viết lại, sắp xếp lại và gửi cho Liên Hợp Quốc, các cơ chế nhân quyền Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đến giờ này đã gửi được khoảng 500 cái bản báo cáo. Trong đó có khoảng 50 cái bản báo cáo tổng hợp để gửi cho các ủy ban mà theo dõi các cái công ước, như là công ước về xóa bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc. Việt Nam đã ký cái công ước này và thông qua vào ngày 9 tháng 6 năm 1982. Thì họ lúc ấy chúng ta biết là hãy còn bưng bít lắm. Thì ra họ đinh ninh và họ đinh ninh cái đúng đắn chứ phải không. Quốc tế không biết gì cả. Thì ra tha hồ họ báo cáo láo. Nhưng mà càng về sau này thì càng khó để mà báo cáo sai lệch, bởi vì chúng tôi đã giúp cho chính người dân, chính nạn nhân họ liên lạc trực tiếp với lại Liên Hợp Quốc. Xin lỗi, liên lạc với Liên Hợp Quốc qua chúng tôi, nhưng mà coi như là họ đã báo cáo được với Liên Hợp Quốc rằng cái thực trạng nó xảy ra như thế nào. Và đây cũng là một cái hình thức mà chúng tôi giúp cho người dân ở trong nước gián tiếp qua Liên Hợp Quốc ép nhà nước Việt Nam phải giải trình với người dân. Họ chưa giải trình trực tiếp, người dân không có tiếng nói. Nhà nước xem thường, rất xem thường người dân ở trong nước, nhưng phải giải trình với Liên Hợp Quốc. Thành ra khi mà Liên Hợp Quốc đón nhận những cái thông tin của người dân ở Việt Nam, những câu hỏi của người dân Việt Nam để họ hỏi lại phái đoàn của nhà nước, thì coi như là phái đoàn nhà nước đã trả lời những cái yêu cầu của người dân mà thông qua Liên Hợp Quốc. Thưa chị.
Nhưng mà ví dụ khi mà ra giải trình như vậy, họ vẫn đàn áp, họ vẫn buông người, họ giải trình vậy thôi. Cho là họ nói sự thật trước cái committee này. Rồi ví dụ như họ làm sai trái như vậy, họ có bị phạt hay là bị những cái gì hay không thưa anh?
À vâng, thế này, Liên Hợp Quốc thì không có những biện pháp chế tài.
Yeah.
Không có biện pháp trừng phạt, trừ những cái trường hợp mà hết sức là nổi bật đó, như là đang xảy ra ở bên Ukraine chẳng hạn, thì Liên Hợp Quốc có thể ra một vài cái nghị quyết này kia, nhưng cái đó nó chỉ áp dụng những trường hợp mà hết sức là cực kỳ vi phạm một cách cực kỳ nghiêm trọng thôi, hoặc là ở bên Miến Điện chẳng hạn. Còn những cái trường hợp như Việt Nam thì Liên Hợp Quốc không có cái biện pháp, đó là những biện pháp đặc biệt, ngoại lệ. Còn bình thường thì không có biện pháp. Nhưng mà chúng tôi lại dùng những cái tuyên bố, những cái kết luận của Liên Hợp Quốc để đi vận động các quốc gia mà có biện pháp chế tài. Ví dụ như Hoa Kỳ, ví dụ như Anh Quốc, ví dụ như Canada, ví dụ như Liên Âu. Và thậm chí Úc cũng có, Tân Tây Lan cũng có, Nhật Bản cũng có. Thành ra sau đó là phải dùng đi để vận động. Thì nó sẽ tăng cái tính thuyết phục. Và nếu chúng tôi nói thì nhà nước Việt Nam có thể nói rằng ồ, bên BPSOS ghét chế độ cộng sản, do đó dựng chuyện lên. Nhưng họ không thể nói như vậy được khi mà đó là cái kết luận của Liên Hợp Quốc. Cái thứ hai là cái thể diện. Những quốc gia càng độc tài đó thì lại càng giữ cái thể diện và muốn đóng kịch rằng mình là dân chủ. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, cái gì mà họ đặt tên nó thường không có. Gọi là xã hội chủ nghĩa nhưng có xã hội chủ nghĩa đâu, tức là người dân đi, trẻ em đi học phải đóng tiền e cổ ra, đâu có phải được miễn đâu, vân vân. Nó có bình đẳng đâu. Thành ra khi mà họ mạo nhận thì có nghĩa rằng không có thực. Thành ra cái sĩ diện nó cao lắm, họ không có chính danh mà, họ không có chính nghĩa mà, thì họ rất sợ bị đặt vấn đề, nhất là trước công luận quốc tế. Thì đó là cái ảnh hưởng thứ hai mà chúng tôi muốn tạo được. Bởi Việt Nam đang là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, không tránh né đi đâu được hết khi mà bị quốc tế, Liên Hợp Quốc đặt vấn đề. Nhưng mà quan trọng hơn nữa đó, là chính người dân trong nước trước đây không biết gì cả, không hiểu rằng mình bị đàn áp. Tại sao mình có cái quyền ấy? Nhà nước Việt Nam có những cam kết bị ràng buộc như thế nào với lại quốc tế, vân vân, vân vân. Họ chịu chọn. Nhưng mà bây giờ họ đã hiểu hơn. Và chính họ là cái người cung cấp cho Liên Hợp Quốc qua trung gian của chúng tôi, cho Liên Hợp Quốc những cái thông tin chính xác để rồi Liên Hợp Quốc theo dõi được cặn kẽ hơn. Nói cách khác, trong cái ngôn ngữ của Liên Hợp Quốc đó, thì những cái người dân ở trong nước, ở những cái vùng xa xôi hẻo lánh, họ là những đối tác, những người hợp tác không chính thức của Liên Hợp Quốc. Bởi không có họ làm tai làm mắt thì Liên Hợp Quốc chịu chết thật. không cách gì mà theo dõi để đảm bảo rằng nhà nước Việt Nam tuân thủ những cam kết. Và cũng chính vì đó là những người hợp tác không chính thức, cho nên nếu họ bị đàn áp vì báo cáo với Liên Hợp Quốc thì Liên Hợp Quốc mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ cho họ và lên án nhà nước Việt Nam. Và năm nào trong 7 năm qua, năm nào nhà nước Việt Nam cũng nằm ở trong cái bản báo cáo của chính Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về đe dọa và trả thù nhắm vào những người báo cáo vi phạm nhân quyền với Liên Hợp Quốc. Là Việt Nam bị chĩa mũi dùi càng ngày càng nhiều, chứ chị.
Dạ vâng, nó giống như là cái câu có tật giật mình đó, tức là nhiều khi họ làm sai trái cho nên họ lại muốn chứng minh là họ trong sạch, phải không thưa anh? Cũng như nói họ tuyên bố là họ là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lúc nào trên những cái form mà mình điền đơn là phải viết cái câu đó. Độc lập tự do miếng nào to thì gấp thôi. Quay trở lại về những cái nếu như những cái lời răn đe của những cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc chẳng hạn như là Cộng sản mà họ cứ làm lơ như vậy, thì anh nói là khi mà Liên Hiệp Quốc thì đương nhiên không có làm gì hết, thì nhưng mà Liên Hiệp Quốc khi mà đưa qua Liên Hiệp Quốc vậy thì có tiếng nói, thì Hoa Kỳ hay Úc hay những nước khác họ sẽ có biện pháp chế tài với Việt Nam. Nhưng mà cái vận động của mình nó có đủ mạnh để tại vì vẫn nhà quyền thấy như anh nói ở Thái Lan cũng hoặc là hiện tại bây giờ có rất là nhiều người vẫn còn bị đàn áp, thưa anh.
À vâng, đàn áp thì dĩ nhiên nó vẫn tiếp tục chứ đâu có thể thay đổi quá.
Dạ, nhưng mà hình như là thế giới có giúp được gì hay không, như Hoa Kỳ có giúp được cho một phần nào đó hay không anh?
Thế này, chúng ta có lợi thế, người Việt chúng ta có lợi thế là chúng ta có đến 4 triệu người Việt ở rất nhiều quốc gia khác nhau. Trong đó có những quốc gia họ quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Lấy ví dụ ở Hoa Kỳ đi. Hiện nay, Hoa Kỳ có khá nhiều những cái biện pháp để chế tài. Nó bao gồm là cấm đương sự là cái kẻ mà thủ phạm, vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Cấm cái người đó không được đặt chân đến Hoa Kỳ. Không những vậy, vợ, con, chồng con cũng không được đặt chân đến Hoa Kỳ. Nếu đang ở Hoa Kỳ thì bị trục xuất. Và có một cái biện pháp là bố mẹ cũng không được qua Mỹ nữa. Và mãn đời, không bao giờ được. Trừ khi Tổng thống Hoa Kỳ đặc nhiệm. Nói biện pháp nó rất là nặng nề. Ta không đi công tác được. Không gửi con đi học ở Mỹ được. Không hạ cánh an toàn ở Mỹ được. Thứ hai, trong một số trường hợp thì còn bị tịch biên tài sản nữa, đóng băng tài sản luôn. Nó có nhiều giới chức cao cấp ở Việt Nam là chuyển tiền qua bên Mỹ, chuyển tiền qua Canada, qua Anh Quốc, qua các quốc gia Âu Châu, qua Úc này kia, qua Tân Tây Lan. Bây giờ nếu mà bị chế tài thì mất hết tất cả, tức bị đóng băng không được đụng tới nữa. Và không bao giờ được đặt chân đến các quốc gia ấy để mà rút tiền ra nữa. Vân 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 vân. Ta hiện nay có khá nhiều các biện pháp chế tài, tuy nhiên không tự dưng mà các quốc gia ấy áp dụng biện pháp chế tài đối với một cá nhân, một giới chức nào đó của Việt Nam, trừ khi chính chúng ta là cái người phải chứng minh được, thu thập được rất nhiều thông tin. Và thực sự chúng tôi đã thu thập khá nhiều thông tin và mới cách đây vài hôm thôi, cái năm vừa rồi thì chúng tôi đã có cuộc họp với lại cái bộ ngân khố và bộ ngoại giao Hoa Kỳ về một số vị rất cao cấp ở trong bộ công an Việt Nam, và tôi đề nghị chế tài, chưa tiện nói ra đích xác đó là ai. Dĩ nhiên rất có thể chính phủ Mỹ cũng không muốn làm mất lòng nhà nước Việt Nam đi, để ngần ngại đi, bởi đang có cái sự ve vãn với nhau mà. Thì chúng ta dùng ngay cái tư thế là cử tri Hoa Kỳ. Ví dụ như chị Nhã Quyên, ví dụ như những người đồng bào chúng ta ở Dallas, rồi lên tới San Antonio, rồi tới Austin, rồi tới xuống tới Houston, đồng loạt gửi thư cho dân biểu của mình. Ta chỉ cần yêu cầu dân biểu của mình chuyển cái thư đó đến cho Bộ Ngoại giao, đến cho Bộ Ngân khố và nói rằng cái ông ấy bên Bộ Công an đó đã có hồ sơ đề nghị chế tài, quý vị cho biết, tức là Bộ Ngoại giao đó, Bộ Ngân khố cho biết rằng quyết định của quý vị như thế nào. Quý vị đã nghiên cứu đến đâu rồi, thì cái đó làm cho phía hành pháp Hoa Kỳ đó không thể lờ đi được, không thể tránh né được. Thành ra chúng ta cần phải vận động. Khi mà có được cái kết luận của Liên Hợp Quốc thì nó mạnh mẽ hơn, bởi nhà nước Việt Nam không thể chối, không thể cáo buộc gì được nữa hết. Chúng ta dùng cái đó để vận động phía Mỹ. Mà muốn vận động chính phủ Mỹ đó, thì chúng ta phải dùng cái thế công dân Hoa Kỳ của chúng ta.
Nhưng mà Nhã Quyên thấy có một số người bên Việt Nam gọi là đưa con cái qua Hoa Kỳ, mua nhà ở Hoa Kỳ, và họ vẫn làm những cái điều gọi là như anh nói, mà họ vẫn, Nhã Quyên thấy hình như là mình không đụng được tới họ hay sao, họ vẫn ông dung tới Hoa Kỳ mua nhà, mua cửa. Nhiều lắm, mà thường là những ông gọi là chóp bu á thưa anh.
Thì đó, thành ra vấn đề là chính chúng ta nè, chúng ta có làm nghiên cứu hay không. Hồi nãy tôi có nói rằng chính người trong nước đã được huấn luyện, đã được đào tạo để mà viết lại, ha, phối kiểm thông tin, thu thập thông tin về cái sự đàn áp đối với họ, kể cả những ai là đi đàn áp họ, họ cũng lấy được tên tuổi, sĩ quan cấp bậc gì, đơn vị nào, vân vân, họ gửi được cho chúng tôi. Thì tại sao người Việt ở hải ngoại không làm được chuyện đó? Chính chúng ta phải nghiên cứu hết, chúng ta mới chuyển qua cho Bộ Ngoại giao Mỹ, cho Bộ Ngân khố Hoa Kỳ với cái yêu cầu là hãy chế tài đi. Nếu như mà họ vẫn còn lần nữa thì chúng ta phải vận động dân biểu, thượng nghị sĩ là những người đại diện cho mình. Và họ lại là cái nằm ở trong cái cơ cấu là theo dõi cái việc chấp pháp của bên hành pháp, rằng là Quốc hội đưa ra luật và hành pháp thực thi như thế nào. Thế là họ yêu cầu thì bên hành pháp phải trả lời cho chị. Và chính chúng ta phải làm công việc đó. Nếu chúng ta chưa làm công việc đó thì khó mà kỳ vọng rằng có những biện pháp chế tài được áp dụng cho chị.
Nó có ví dụ như có một người nào đó họ ở Việt Nam, đặc biệt giống như anh nói là những người Hờ Mông, những người thường, họ bị bên Việt Nam đàn áp. Cái thứ nhất là về tiếng nói, nhiều khi họ không có nói được tiếng Việt, họ chỉ nói cái tiếng của vùng miền họ thôi. Rồi nói chung là họ thiếu thốn nhiều cái, họ không biết làm sao để liên lạc với những cơ quan như bên anh để họ thu thập thông tin. Rồi có những người biết mình bị đàn áp rồi không có biết chữ, hay là không có, có nhiều cái để làm sao liên lạc được với PPSOS để đưa những cái thông tin. Hoặc là những người như ở Hoa Kỳ, như Nhã Quyên, ví dụ ở Hoa Kỳ Nhã Quyên biết, nhưng mà Nhã Quyên cũng không biết làm sao thu thập hoặc là đưa cho anh, hay phải đưa cho một người nào đó biết chứ. Ví dụ như Nhã Quyên biết mà Nhã Quyên không biết những cái process mình phải làm như thế nào để đưa lên, thì có những cái cách nào anh có thể cho biết, để như người nào biết những cái thông tin thì có thể gửi đến cho anh, hay là như thế nào?
Trước đây chúng tôi cũng có viết khá nhiều. Ngay sau khi mà cái đạo luật chế tài gọi là Magnitsky toàn cầu đó được ban hành là cuối năm 2016 đó, thì chúng tôi cũng có viết để giải thích, có bài viết đàng hoàng, có một số cái hồ sơ làm mẫu, nhưng mà rất ít người theo dõi. Và chúng tôi cũng nói luôn rằng ai mà cần sự hướng dẫn thì liên lạc với chúng tôi qua cái địa chỉ email của BBS, chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn từng bước một. Thế là chúng ta phải lập ra những cái nhóm như vậy ở Mỹ này. Và chúng tôi cho một cái ví dụ này, rất là cụ thể, rất là dễ dàng. Đó là sau cái vụ mà ở Đồng Tâm, mà công an rùa công an vào để mà tấn công và cướp đất và bắn chết cụ Lê Đình Kình. Sau đó thì chị Thúy Hạnh, Nguyễn Thúy Hạnh đứng ra gây quỹ để rồi chuyển giúp cho gia đình cụ ấy, với lại nhiều gia đình ở Đồng Tâm mà bị thân nhân bị bắt xử tù, thì nhà nước mới tịch thu cái số tiền đấy. Và chị Nguyễn Thúy Hạnh có cái ngân khoản ở trong cái ngân hàng Vietcombank. khi mà chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi thấy ngay rằng đây là cơ hội để mình chế tài nguyên cái ngân hàng đó. Bởi vì rất nhiều công dân Mỹ đang gửi tiền về cho chị Nguyễn Thúy Hạnh để mà giúp cho cụ Lê Đình Kình và những người dân đồng tâm. Thì khi mà chuyển về cái tài khoản ngân hàng của Vietcombank đó, thì Vietcombank có đăng ký để hy vọng là được mở chi nhánh cơ sở ở tại New York. Và bên chính quyền New York họ đã đang cứu xếp và họ nói cái điều lệ là phải trả lời những người mà sử dụng cái dịch vụ của mình, không được quyền tước đoạt, không được quyền thu giữ, vân vân. Phải ra ngay người trong nước cũng có quyền viết thư và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ để viết thư qua cho bên chính quyền New York để mà đặt vấn đề Vietcombank tại sao tiền tôi gửi mà quý vị lại giữ lại. Chưa kể nếu là công dân Mỹ gửi thì có quyền đặt vấn đề và bắt phải nhả ra, nếu không thì bị từ chối ngay cái đơn nộp với lại bên New York là bị từ chối ngay, bị bác ngay lập tức. Thành ra chúng ta có cái biện pháp để trừng phạt. Cái này Vietcombank chắc họ không muốn làm, nhưng mà công an, bộ công an ra lệnh thì đáng chịu thôi. Thành ra chúng ta phải đánh lại, phải quật lại. Mà chúng ta có cái thế quật rất dễ, rất đơn giản, cái người giỏi có 30 đô thôi cũng có quyền quật lại cả một cái Vietcombank. Nhưng mà không ai làm hết. Rồi chúng tôi có viết bài này kia, nó có những cái mình có thể làm được thưa chị, nhưng mà tự mình không nghiên cứu, mình không dài hơi, mình không nhẫn nại, mình không quyết tâm.
Như Nhã Quyên nói, có người nhiều khi không có phải là thường xuyên đọc báo hay là đọc sách theo dõi, hay là vì một lý do nào đó cho nên không có, có lẽ là chỉ làm khi mà mình bị thôi. Còn nếu mà mình không bị chắc không có bao giờ làm hay quan tâm. Nếu mà muốn liên lạc với PPSOS, ví dụ cần một cái gì đó như anh nói, muốn chỉ cách, thì liên lạc với anh bằng cách nào, hay là cái email nào, hay là cái website nào thưa anh?
Nó có cái email chung của BPSOS rất dễ nhớ thưa chị, là BPSOS xong rồi A vòng BPSOS lại lần nữa và .org.
Cái email là PPSOS hả anh?
Là BPSOS.
Rồi lại A vòng rồi lại ppsos.org.
Dạ vâng, đúng rồi.
Là cái website, rồi cái phía trước đó là ppsos.org. Cái website là ppsos.org thì vô đó cũng
có thể tìm được cái địa chỉ để email để liên lạc với chúng tôi.
Ủy ban PPSOS này là một là cái ủy ban gọi là vô vụ lợi hả thưa anh, tức là phi lợi nhuận. Rồi nhiều khi nhà tôi không biết dịch cái từ non profit organization, nhưng mà ví dụ ai đó muốn muốn tham gia được hay không, muốn volunteer vào được hay không, hay là
rất như cần thế nào, thưa anh? Rất cần nhiều người tình nguyện, tùy theo cái thời gian của mình, tùy theo cái năng lực của mình. Ví dụ hồi nãy chị Nhã Quyên có nói là có những người thượng, người Hồng Mông, họ không biết cách liên lạc, họ không dành tiếng Anh. Đồng bào chúng ta trong nước rất ít người dành tiếng Anh, thì chúng tôi lại cần những người dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Chúng tôi lại có một cái đội ngũ để giúp dịch từ tiếng Hồng Mông qua tiếng Việt, hoặc là tiếng ED này kia vân vân, tiếng Gia Rai qua tiếng Việt, rồi từ tiếng Việt lại dịch sang tiếng Anh. Hoặc có những người không dành về dịch thuật, không muốn làm dịch thuật vẫn có thể giúp được. Như chúng tôi nói đó, cứ mỗi một tháng một lần trong thời gian tới đây, chúng tôi sẽ gửi ra một cái văn thư. Chỉ cần cái người đó điền vào cái tên của mình và tên vị dân biểu của mình và tên của thượng nghị sĩ của mình và gửi đi. Muốn chỉnh sửa thì chỉnh sửa, hoặc cứ nhắm mắt như vậy gửi đi. Và rồi hướng dẫn cho những người bạn của mình, quanh mình, thêm được 3 người, 5 người thì càng tốt, cũng gửi đi. Cứ như vậy thôi thì vẫn có thể tình nguyện và đóng góp vào một cái nỗ lực chung để chúng ta bắt đầu áp dụng những biện pháp chế tài trừng phạt những kẻ vi phạm nhân quyền có nghiêm trọng ở Việt Nam.
Ví dụ như Nhã Quyên đi, ở tiểu bang Texas, anh thì ở bên tiểu bang Virginia. Nhóm Quyên lại là người giống như như cái bài hát tôi cơm hay tôi đàn nghe cũng dở, tức là không biết làm gì hết, tiếng Anh cũng dở mà dịch cũng không biết dịch, không biết làm một cái gì để làm, nhưng mà lại rất là muốn giúp cho ủy ban lắm. thì
không
vào
sao.
Cái công việc gì để giúp thưa anh?
Đây một cái tôi vừa mới trình bày đó, rồi chị Nhã Quyên có tình nguyện đi gửi cho tôi cái địa chỉ email.
Dạ.
Thì cứ mỗi tháng từ nay trở đi chị Nhã Quyên sẽ nhận được một cái bức thư.
Dạ.
Viết sẵn bằng tiếng Anh rồi về một cái đề tài nhân quyền.
Dạ.
Và chị sẽ được hướng dẫn rằng sẽ điền vào đó gửi cho ai.
Điền vào đó, điền tức là điền tên tuổi của em hả, của Nhã Quyên vào rồi trong đó.
Và chị ký cái tên của chị ha,
dạ,
cái địa chỉ
dạ.
của chị.
Ừ.
Nhưng ở bên trên đó là gửi cho cái dân biểu của chị.
Dạ.
Rồi lại cũng hướng dẫn luôn dân biểu của chị là ai.
Ừ.
Và rồi thượng nghị sĩ của chị là ai. Thành ra thượng nghị sĩ thì mình đều biết rồi. Tiểu bang Texas chỉ có 2 vị hiện nay thôi.
Dạ.
Ông Ted Cruz, ông John Cornyn.
Dạ.
Thì chị cứ vậy. Cứ mỗi tháng như vậy chị điền đúng tên người gửi. Chỉ có 3 người, sẽ 2 vị thượng nghị sĩ và 1 vị dân biểu. Chị cứ gửi đi.
Dạ.
Thì thế nào nó cũng có ảnh hưởng.
À, cứ
càng nhiều người làm. Một
càng nhiều người gửi thì... thì tức là cái tiếng nói của mình nó có chất lượng phải không?
Đúng. Và công sức của chúng tôi là phải làm sao làm thật dễ cho các vị dân biểu và các vị thượng nghị sĩ ấy.
Yeah.
Bởi chính mình là người Việt mà nhiều khi mình còn lúng túng đúng không?
Yeah.
Huống hồ các vị dân biểu, các vị thượng nghị sĩ họ có 100.000 việc,
đúng
mình
rồi.
Phải làm sao thật dễ. Cái
yeah.
thư đó chỉ yêu cầu các vị dân biểu thượng nghị sĩ là chuyển cái thư đó đến cho Bộ Ngoại giao.
À.
Thì mình mà gửi thẳng với Bộ Ngoại giao không có nghĩa vụ phải trả lời mình. Nhưng mà dân biểu hoặc thượng nghị sĩ mà gửi thì họ phải trả lời.
Dạ vâng, cảm ơn anh, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Nhà cô Yên thì giống như trên trời rơi xuống có những cái thông tin không thật sự không có biết. Có đương nhiên biết là chính quyền Việt Nam họ đàn áp người dân lâu nay. Đặc biệt là những người Hờ Mông, rồi bây giờ còn rất là nhiều người ở khắp nơi trên thế giới cũng đặc biệt ở Thái Lan như anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng đã nói.
Dạ, vâng.
Nhưng mà những cái chi tiết làm như thế nào rồi như thế nào thì cảm ơn anh một lần nữa, anh cũng đã giải thích rất là rõ trên đài. Và xin mời anh Nguyễn Đình Thắng gửi lời chào đến quý thính giả ha.
Dạ vâng, rất cảm ơn chị Nhã Quyên, và tôi xin đề nghị thế này, tức là chị Nhã Quyên cứ làm đi. Chính chị Nhã Quyên sau khi mà giành việc rồi, chính chị sẽ hướng dẫn lại những chính giả cách làm cho thấy rằng dễ lắm, không khó đâu.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ vâng, chị.
Dạ, xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào chị.
Nghĩ chị tìm trên ngọn sóng có về xác em vớt sông rêu ngỡ tóc mềm quay về hương gió tưởng em thơ dài tìm trong bọt trắng thân người.